This is KBDT, Highland Park, Texas.
Cảm ơn quý thính giả vẫn giữ làn sóng của Đài Sài Gòn Dallas 11:60 AM. Sau đây, anh Huy xin mời quý thính giả theo dõi chương trình Những Điều Trông Thấy với cô cựu đại úy Nguyễn Thị Bé Bảy từ phòng vi âm. Anh Huy xin được kính chào quý thính giả và xin được mến chào cô Nguyễn Thị Bé Bảy.
Dạ, kính chào quý thính giả của Đài Sài Gòn Dallas và chào anh Huy. Sao, anh Huy có khỏe không?
Dạ, cảm ơn cô cũng vẫn rất là khỏe. Ngày hôm nay thì ở bên Dallas này thì rất là mát mẻ, không có vẻ gì là mùa đông hết á.
Vậy là tốt quá rồi.
Rồi xe thì cũng vẫn chạy nườm nượp, ánh nắng lai ra chút đỉnh, không có quá sáng cũng không có quá tối.
Họ đi sắm sửa Giáng sinh tới nơi rồi.
Xe chạy dập dìu dữ lắm, ta nếu là ngựa xe dập dìu mà vô mấy cái shopping trời ơi chen lấn muốn chết luôn đó cô.
Vậy là tốt rồi.
Không biết ở bên đó có gì đặc biệt cô, có gì lạ không?
Cũng vậy, nhưng mà cũng giống vậy thôi, mà thiên hạ cũng đi shopping quá trời, còn có mấy ngày nữa thôi.
Dạ, yeah. Rồi rồi Noel sắp tới rồi, cô có cảm thấy nôn nao, xao xuyến gì không?
Dĩ nhiên rồi, thì cũng phải vui với mấy đứa nhỏ, nhưng mà cứ mỗi một năm, một Noel qua thì lại thấy mình gần cái con đường kia, rồi thành ra cũng ok, tôi đừng nói.
ông bà mình hay nói là gần đất xa trời đó cô, phải không? Nhưng mà có người ta không chịu cái câu đó. Người ta nói là gần thiên đàng hơn.
Chắc vậy.
Chứ làm sao mà có chuyện mà gần đất xa trời, là cái đó là tại mấy người hồi xưa đó. Thì họ không có được nắm rõ, không kiến thức, không có được rộng. Còn bây giờ thì chuẩn bị về với Chúa, về với trời, về với Phật rồi. Thành ra là lên những cái chỗ mà vui vẻ hơn. Thành ra không có phải gì lo lắng đâu cô.
Chắc vậy. Nhưng mà cái chuyện đó thì để Chúa lo, ok.
Dạ.
Lo được.
Vâng, trở lại cái vấn đề thời sự đó cô. Thì cái ông tên là Tucker Carlson á, thì ông coi như là cựu chủ trì cái chương trình Fox News hồi xưa đó. Rồi bây giờ ông chuyển sang làm việc trên cái nền tảng X á. Thì ông cảnh báo là cựu Tổng thống Trump về những cái bình luận gần đây liên quan đến cái việc mà liệu cái bà cựu đại sứ Liên Hiệp Quốc có tên là Nikki Haley đó sẽ ra tranh cử liên danh với tư cách là phó tổng thống của ông hay không. Thì cựu tổng thống có nói rằng là bà Haley sẽ ít có cơ hội để trở thành phó tổng thống. Và ông Trump cũng nói rằng là ông vẫn luôn thân thiết với bà Nikki. Họ cũng có một số điểm chung và một số không có điểm chung. Đó. Thì nhưng mà cũng có một số rất là quan trọng. Nhưng mà ông Carlson đã nói rằng là ông không có bỏ phiếu cho cặp này á, mà còn phản đối mạnh mẽ là nếu có thể được. Và ông còn nói là cái bà Nikki Haley á, là một người bội bạc và đã là phớt lờ hoàn toàn cái lợi ích của người Hoa Kỳ. Thì bà Haley nói trong cái cuộc phỏng vấn trong một cái chương trình tên là This Week của ABC á. Thì bà nghĩ cái sự kiện mà mùng 6 tháng 1 là một ngày rất là tồi tệ và đáng lẽ là cựu Tổng thống Trump có cơ hội ngăn chặn, nhưng ông ấy đã không có làm. Thì trước đây cựu Tổng thống đã xem bà Haley là một người không trung thành. Mặc dù bà thường công khai cam kết sẽ không bao giờ tranh cử chống lại cựu Tổng thống. Không biết là cô có nhận định như thế nào về vấn đề này thưa cô?
Thực cô thì là chính trị nó muôn mặt. Thì bà Haley có cam kết sẽ không tranh cử tổng thống, nhưng rồi mà bà vẫn tranh cử. Thì cũng là cái chuyện bình thường trong sinh hoạt chính trị. Cũng như là ông Trump bây giờ ông nói vậy, nhưng mà mai mốt này ông không nói vậy nữa thì cũng là chuyện bình thường. Thì cũng như là cái liên danh Biden với Harris. Thì trong cái cuộc tranh luận của đảng Dân Chủ đó thì là bà Harris đã từng tố là kêu bằng sát ván ông Joe Biden là một cái người kỳ thị, nhưng mà vẫn không có ảnh hưởng gì tới việc mà sau đó ông Biden lại chọn bà Harris làm phó. Thì trở lại vấn đề của ông Trump và bà Haley thì là sau ba cuộc tranh luận của đảng Cộng Hòa mà không có ông Trump thì cái điểm của bà Haley tăng lên rất là cao, cao hơn cả ông DeSantis nhất là trong cái lĩnh vực ngoại giao, thì nó lại càng củng cố cái hy vọng của bà là sẽ trở thành ứng cử viên của Đảng Cộng Hòa. Tuy nhiên là sorry, nói về cái khả năng ngoại giao của bà, thì khi mà bà ở trong cái vị trí là đại sứ Hoa Kỳ tại Liên Hiệp Quốc với cái nhiệm kỳ của ông Trump, thì cái tài ngoại giao của bà nó được thi thố là cũng nhờ cái chính sách ngoại giao của chính phủ Trump lúc đó là ủng hộ Do Thái, là cứng rắn với Iran và cứng rắn với Trung Cộng. Thì mới đây trong cái cuộc vận động tại Charleston, thì bà Haley cũng bày tỏ cái lập trường là cứng rắn với Trung Cộng. Bà cho rằng để chiến thắng Trung Cộng trong thế kỷ 21 thì không thể đi theo cái lối mòn của các chính trị gia ở thế kỷ 20. Và theo cái báo The Hill vào ngày 11 tháng 12 thì kết quả thăm dò của Wall Street Journal cho thấy là bà Haley đã đánh bại ông Biden trong một cuộc bầu cử giả định. Và nếu mà có một cuộc bầu cử vào cái ngày, cái thời điểm đó, thì bà Haley sẽ thắng ông Biden với tỷ lệ là 51% trên 34%. Trong khi đó thì để so sánh thì ông Trump chỉ thắng ông Biden với tỷ lệ là 47% với 43%. Trong khi thì ông thống đốc DeSantis thì là ngang ngửa là với ông Biden là 45%, 45%. Thì là một cái tường trình mới đây của Politico cũng cho biết là bà Haley là ứng cử viên thu hút được một cái lượng lớn cử tri độc lập và ôn hòa. Thì đối với cử tri phụ nữ thì bà Haley thậm chí còn nhận được cái sự ủng hộ nhiều hơn ông Biden và ông Trump. Thì có thể nói đây là những ưu điểm của bà Haley. Và như đã nói là hiện tại là bà đang cố gắng thuyết phục các thành viên Đảng Cộng Hòa rằng bà là ứng cử viên có khả năng thắng ông Biden cao nhất trong cái cuộc đua vào Bạch Ốc. Tuy nhiên bà Haley, đối với nội bộ Đảng Cộng Hòa thì bà bắt buộc phải đánh bại ông Trump để giành lấy cái vị trí ứng cử viên của Đảng Cộng Hòa. Thì đây là một cái thử thách không hề đơn giản, bởi vì theo các cái cuộc thăm dò đấy thì ông Trump vẫn là ứng cử viên Cộng Hòa hàng đầu, mà ngay cả khi ông phải đối mặt với hàng loạt cáo buộc hình sự và dân sự là như chúng ta đã nhìn thấy hiện nay. Thì nhưng mà nếu mà kết hợp cả hai thành một liên danh thì nhiều người cho rằng đây là một cái liên danh lý tưởng của Đảng Cộng Hòa. Thì còn cái ý kiến của anh Tucker Carlson thì cũng chỉ là một ý kiến chủ quan của một cá nhân. Sorry. Chưa chắc có nhiều người tán đồng. Và còn cái quyết định tối hậu thì vẫn là cái quyết định của ông Trump và bà Haley, và cái thời gian từ đây cho tới những cái ngày tháng tới thì còn rất là nhiều thay đổi. Haley, hello.
Dạ, vẫn nghe đây cô.
Ok, thì như vậy là sorry nãy giờ là cô hơi ho chút. Thì cái đó là ý kiến của cô.
Dạ vâng, cảm ơn cô rất là nhiều. Khi mà làm chính trị thì người ta nói là đôi khi người ta cũng hơi thay đổi, hay nói một cách nó hơi dân quê chút xíu là người ta tráo trở giống như bánh tráng á. Thì cái chuyện đó cũng bình thường, có thể lúc này họ nói như vậy, lúc khác họ nói như khác. Thôi bây giờ vẫn lại trở lại vấn đề của cựu Tổng thống Donald Trump đó. Thì cái hôm thứ ba vừa rồi đó cô, ngày 19 tháng 12 á, thì tòa án tối cao Colorado đã ra phán quyết rằng là cựu Tổng thống Donald Trump không đủ tư cách để có tên trên lá phiếu trong cái cuộc bầu cử sơ bộ của tiểu bang này. Thì cái phán quyết với tỷ lệ là 4 phiếu thuận 3 phiếu chống coi như là đã đưa Colorado trở thành tiểu bang đầu tiên và duy nhất tước quyền của cựu Tổng thống Trump xuất hiện trên lá phiếu sơ bộ của tiểu bang. Thì cựu Tổng thống Trump tuyên bố sẽ kháng cáo cái phán quyết này và sẽ tố cáo đây là cái nỗ lực mang tính đảng phái nhằm ngăn chặn ông trở lại tòa Bạch Ốc. Thì cái phán quyết trên á khiến cựu Tổng thống Trump trở thành ứng viên tổng thống đầu tiên trong lịch sử Hoa Kỳ bị coi là không đủ tư cách vào tòa Bạch Ốc. Và theo một cái khoản hiếm khi được sử dụng trong hiến pháp Hoa Kỳ đó là vốn cấm các quan chức tham gia các cuộc bạo loạn nhằm giữ chức vụ. Thì cái ban vận động tranh cử của cựu Tổng thống Trump á, gọi phán quyết trên là thiếu sót và phi dân chủ, đồng thời á, cho biết sẽ kháng cáo tới nơi tới chốn luôn. Thì vấn đề đề này cô nhận xét ra sao cô?
Thì sorry, Colorado không phải là cái tiểu bang duy nhất mà muốn loại bỏ tên ông Trump ra khỏi cái lá phiếu, mà còn có các tiểu bang trước đó là như là Michigan, New Hampshire cũng như là Arizona. Thì là qua các cái vụ kiện của những nhóm và những tổ chức họ không thích ông Trump. Thì tuy nhiên vào ngày 14 tháng 12 thì tòa chống án ở Michigan là Court of Appeal của Michigan đã phán quyết là tên ông Trump vẫn ở trên lá phiếu, không có loại ông Trump ra được khỏi lá phiếu. Nhưng mà cái phán quyết của tòa chống án Michigan nó không có được truyền thông cánh tả loan tin là một cách ầm ĩ như là phán quyết của tối cao pháp viện Colorado như là chúng ta đang chứng kiến hiện nay. Thì đã có nhiều chuyên gia về luật và hiến pháp phân tích cái phán quyết của Colorado, thì trong đó có ông Hans von Spakovsky. Ông này là thành viên pháp lý cấp cao của tổ chức Heritage Foundation. Ông là cựu ủy viên của Ủy ban Bầu cử Liên bang, là cựu cố vấn cho phụ tá tổng trưởng lý về dân quyền tại Bộ Tư pháp Hoa Kỳ. Ông cũng là thành viên của Hội đồng Quản trị của tổ chức pháp lý vì lợi ích công cộng. Nghĩa là tóm lại là ông này rất là chuyên môn về luật cũng như là về hiến pháp. Thì vào cái ngày mà 19 tháng 12 là ngay khi mà có cái phán quyết của tối cao pháp viện Colorado thì ngay lập tức ông đã viết một cái bài, ông phản bác lại. Sorry. Thì là ông, cái tựa đề của ông là Election Interference, là can thiệp bầu cử, là tòa án tối cao Colorado tại loại Trump ra khỏi lá phiếu. Thì có cái nội dung như thế này. Tòa án tối cao Colorado hôm thứ Ba đã ra một phán quyết với tỷ lệ 4-3 chưa từng có để loại cựu tổng thống Donald Trump ra khỏi lá phiếu trong cái cuộc bầu cử sơ bộ của tiểu bang như là anh Huy đã vừa mới nói. Thì họ trích dẫn là 1-3 của tu chính án thứ 14. Đây là một quyết định mang tính đảng phái, phản dân chủ một cách trắng trợn, coi thường luật pháp và tiền lệ trước đó. Theo văn bản và lịch sử của tu chính án thứ 14, cũng như là tiền lệ của tòa án, thì ông Trump không bị loại khỏi lá phiếu bầu cử vì nhiều lý do sau đây. Thứ nhất là 1-3 của tu chính án thứ 14 chỉ áp dụng cho những cá nhân là thành viên quốc hội, là quan chức Hoa Kỳ, quan chức tiểu bang. Nhưng mà những cá nhân như là tổng thống và phó tổng thống thì không phải là những cái thành phần đó theo cái nghĩa của mục số 3 trong cái tu chính án thứ 14. Thứ hai, không có tòa án liên bang nào đã kết án ông Trump tham gia vào cuộc nổi dậy hoặc là nổi loạn. Và trên thực tế thì Thượng viện đã tha bổng ông Trump về cái cáo buộc đó trong cái lần luận tội thứ hai của ông. Thứ ba, một số học giả khẳng định rằng cái mục 3 của tu chính án thứ 14 thậm chí không còn tồn tại như là một cái vấn đề hiến định sau cái đạo luật ân xá năm 1872 và 1898. Nhưng mà cái vấn đề này thì là hoàn toàn bị tòa án Colorado phớt lờ. Thứ tư, các phán quyết trước đây của tòa cho rằng 1-3 không có quyền tự thực thi và quốc hội chưa bao giờ thông qua bất kỳ cái đạo luật liên bang nào quy định về việc thực thi. Nghĩa là các tòa án như là tòa án tối cao Colorado không có thẩm quyền pháp lý để thực thi 1-3 của tu chính án thứ 14. Ông viết tiếp rằng bất chấp những cái biện pháp bảo vệ mạnh mẽ này, tòa án ở Colorado vẫn tiến hành việc giành quyền lực của họ. phán quyết loại bỏ quyền hạn của cử tri Hoa Kỳ tự đưa ra quyết định về nhân vật mà họ tin rằng sẽ trở thành tổng thống. Phán quyết này nhằm can thiệp một cách tồi tệ vào cuộc bầu cử. Nó không khác gì ở một nước Cộng hòa chuối và sẽ nhanh chóng bị kháng cáo lên tối cao Pháp viện Hoa Kỳ. Cơ quan sẽ xét xử vụ này để loại bỏ tất cả những thách thức vô ích tương tự đang được đệ trình ở nhiều tiểu bang nhằm loại bỏ Trump ra khỏi lá phiếu trong cuộc bầu cử 2024. Thì bây giờ này, ông Trump đã kháng cáo lên tối cao Pháp viện rồi. Đó thì là trên đây là một ý kiến của một chuyên gia về pháp luật và hiến pháp. Còn ý kiến chung của cử tri thì như thế nào? Thì phần lớn người dân bình thường cũng có ý kiến tương tự là ông Trump chưa bao giờ bị tòa án nào kết tội về cái tội nổi dậy hoặc cái tội nổi loạn. Và họ cũng nêu lên cái nguyên tắc căn bản của pháp luật là một người được xem là vô tội cho đến khi có bằng cớ phạm tội. Nhưng mà đối với ông Trump thì cái nguyên tắc này thì luôn luôn là bị đảo ngược. Nghĩa là ông Trump đương nhiên là phạm rất là nhiều tội cho đến khi chứng minh là ông vô tội. Thì cử tri cũng nêu lên những cái nguyên tắc về sự vận hành của một quốc gia gọi là mà mệnh danh là dân chủ như nước Mỹ này, là hãy để cho người dân Mỹ quyết định chọn người qua cái cuộc bầu cử, không có nên hành xử như là một cộng hòa củ chuối. Thì một cử tri khác lại có ý kiến như thế này: phán quyết đó dựa trên cái căn bản nào? Nếu mà ông Trump không bị kết án về cái tội nổi dậy thì tại sao vẫn bị trừng phạt bằng cách loại tên ông ra khỏi lá phiếu? Và cái hiện tượng mà ông Trump luôn luôn bị kết tội cho đến khi được chứng minh là vô tội thì có phải đây là chuẩn mực mới của cái chính quyền Biden mà tối cao Pháp viện Colorado đang sử dụng hay không? Như vậy là ông Trump không bị kết tội mà tòa vẫn tuyên án. Thì một cử tri mới nói rằng, quý vị hãy đoán đi, nếu mà ông Trump bị loại tên khỏi lá phiếu thì tôi sẽ viết tên ông ấy vào lá phiếu. Thì mình biết cái lá phiếu nào có cái mục là write in. Thì là cử tri nó nói rằng tôi sẽ viết tên ông ấy vào. Một cử tri khác có ý kiến như thế này: vậy thì một ứng cử viên có thể bị buộc tội về những điều chưa từng bị kết án, và một tiểu bang nào đấy có thể từ chối cái ứng cử viên này và cử tri ủng hộ ứng cử viên này sẽ không được bỏ phiếu trong một cuộc bầu cử liên bang. Nếu vậy thì chúng ta không còn cái quyền đầu phiếu nữa, là chỉ những cái người nắm giữ quyền lực mới có quyền đó. Thì một ý kiến lại viết rằng, mà câu cho rất là hay, những người không thích Trump đều nói là Trump sẽ thua trong cái cuộc bầu cử 2024. Vậy tại sao họ lại sợ ông Trump tới như vậy? Thì nhưng mà cô thấy có một cái điều trớ trêu là khi mà đối phương càng tìm cách hạ ông Trump thì cái sự ủng hộ ông Trump nó lại càng tăng lên. Trong khi đó thì tỷ lệ mà ủng hộ mà tin tưởng ông Biden bây giờ nó giảm xuống thấp nhất chưa có từng thấy trong lịch sử. Thì mới đây thì ông Biden cũng mà tuyên bố là chắc chắn là ông Trump đã ủng hộ cái cuộc nổi dậy. Thì một cái nhận định khác là phán quyết của tối cao Pháp viện Colorado sẽ là một cái tiền lệ rất là tồi tệ. Nó cung cấp vũ khí cho cả đôi bên, chứ không riêng cho đảng Dân Chủ. Và nó sẽ gây ra chia rẽ trầm trọng, vì nếu một tiểu bang Dân Chủ đã làm việc này, thì một tiểu bang Cộng Hòa cũng có thể làm một cái việc tương tự. Bằng chứng là đã có người đề nghị là tiểu bang Texas hãy loại tên ông Biden ra khỏi cái phiếu bầu của Texas. Và cho tới bây giờ thì đã có mười mấy tiểu bang Dân Chủ muốn nối gót của tiểu bang Colorado. Và cứ như thế thì các tiểu bang xanh và đỏ cứ đấu đá qua lại với nhau, thì nước Mỹ sẽ chia rẽ rất là trầm trọng. Nói nôm na thì nó sẽ giống như là, cô nói giống như là một cái nồi cháo heo á, và sẽ làm trò cười cho cả thế giới. Vì vậy là cái quan trọng nhất, cái vai trò của tối cao Pháp viện liên bang đối với cái vấn đề này là rất là quan trọng, vì cái cơ quan tối cao này sẽ quyết định Hoa Kỳ là một Cộng hòa chuối, Banana Republic, hay là một quốc gia Cộng hòa như các nhà lập quốc đã dựng lên. Nó tùy thuộc vào sự phán quyết của 9 vị thẩm phán ở tối cao pháp viện liên bang, và chúng ta đang chờ đợi cái hành động này của tối cao pháp viện.
Vâng, cảm ơn cô. Thì trở lại gia đình của ông Biden, thì theo cái lịch của tòa án liên bang hôm thứ Hai đó, tức là ngày 18 tháng 12 đó, thì ông Hunter Biden đó, con trai của Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden, được ấn định sẽ ra hầu tòa lần đầu và nghe buộc tội ở California vào tháng tới. Thì cái phiên tòa dự trù diễn ra vào ngày 11 tháng 1 năm tới, tức là năm 2024, tại tòa án địa hạt liên bang ở trung tâm California. Thì tại phiên tòa này, ông Hunter Biden, 53 tuổi, sẽ phải đối mặt với các trọng tội và khinh tội về thuế. Thì cái bản cáo trạng có viết là bị cáo đã chi hàng triệu đô la cho lối sống xa hoa, nhưng lại chọn không đóng thuế. Cái hành động này được cho là sẽ tiếp thêm động lực cho nỗ lực của đảng Cộng Hòa nhằm buộc tòa Bạch Ốc và gia đình ông Biden phải cung cấp tài liệu và lời khai. Thì vài giờ trước cuộc bỏ phiếu điều tra đàn hạt, thì ông Comer nói tại Hạ viện rằng là Tổng thống Biden phải chịu trách nhiệm về những lời nói dối, tham nhũng và sự cản trở của mình. Thì Tổng thống Biden và tòa Bạch Ốc đều phủ nhận có liên quan đến cái hoạt động của ông Hunter Biden. Dĩ nhiên thì họ đâu có bao giờ nghĩ, họ nói là họ có phần ở trong đó đâu. Thì theo cô lần này á, không biết là đảng Cộng hòa có làm gì được với ông thái tử đảng Dân chủ là Hunter Biden không thưa cô?
Thì cô thấy như này, nó có hai cái vấn đề. Cái vấn đề thứ nhất là về tội trạng của Hunter Biden, thì với những cái tội chứng rất là rõ ràng không có thể chối cãi, thì Hunter sẽ trở thành là con vật tế thần, là nghĩa là bây giờ là tòa án Cali sẽ kết án là thế nọ thế kia để chứng minh rằng cái hệ thống tư pháp của Biden, của chính quyền Biden là công bằng và không ai đứng trên pháp luật. Cái câu mà không ai đứng trên pháp luật là cái câu thần chú mà cái đảng Dân Chủ luôn luôn họ hô thật là to mỗi khi mà có hành động hãm hại ông Trump. Nhưng mà Hunter Biden đã nói rồi, nếu mà ông Trump thắng cử thì tôi sẽ chạy khỏi Hoa Kỳ. Thì không biết là lúc đó là chạy đi đâu thì mình cũng chưa biết. Nhưng mà lúc ấy mà không biết là có cái lệnh truy nã tội phạm Hunter Biden hay không, thì lại là một cái chuyện mà gọi là hạ hồi phân giải. Còn về những cái nhân vật còn lại trong gia đình họ Biden, như là hai ông chú, là hai bà thím của Hunter và những người thân của họ, hình như là những mỗi người đều có nhận được tiền bằng cách này hay bằng cách khác. Thì là đối với những cái nhân vật như vậy đó, thì để xem là Hạ viện của Cộng hòa họ sẽ làm tới đâu, thì mình cũng chờ đợi như thế thôi. Thì còn thứ hai là cái chuyện đàn hạt Tổng thống Joe Biden. Thì dĩ nhiên là như là anh Huy vừa mới nói, là ông Joe Biden với là Bạch Ốc là chối bay, chối biến những cái sự liên quan đến công chuyện làm ăn với Hunter Biden, mặc dầu là Hạ viện, là cái ủy ban tư pháp Hạ viện cũng như là ủy ban giám sát Hạ viện đã đưa ra bao nhiêu là bằng cớ cũng như là bao nhiêu là nhân chứng ra trước điều trần, là rõ ràng là ông Tổng thống Joe Biden khi mà còn là phó tổng thống đó là đã biết cái chuyện làm ăn của con trai, và Hunter Biden cũng như là gia đình mấy ông chú, mấy ông cháu gì đấy là dùng cái tên khi mà là dùng cái tên và cái chức vụ phó tổng thống để mà làm ăn đó. Thì những cái bằng cớ đó thì nó rõ ràng rồi, nhưng mà chối thì vẫn chối thôi. Thì bây giờ á, thì mà ai cũng biết là cái đảng Dân Chủ là ở thế đa số tại Thượng viện. Mà nếu mà hồ sơ đàn hạt của Hạ viện Cộng hòa có lên tới Thượng viện thì cũng về tiền thôi. Thì mọi người của cả hai đảng đều biết điều này. Thì mình nhớ lại cái vụ đàn hạt của Tổng thống Trump cũng vậy. Lúc đó thì là đảng Cộng hòa nắm đa số tại Thượng viện. Thành ra cái chuyện này á, thì thấy là mình biết cái kết quả rõ ràng, nhưng mà tại sao Hạ viện vẫn phải làm? Là đó là cái điểm quan trọng đối với người dân Hoa Kỳ, là vì Hạ viện phải đưa ra những cái điều kiện, những cái vụ mà điều tra như vậy, thì để là phanh phui minh bạch về những cái thối nát, những cái tham nhũng, những cái lạm quyền và phe cánh của gia đình Biden nói riêng, của đảng Dân Chủ cũng như là của chính phủ Biden nói chung. Thì những cái đó, cô nói rồi, là sẽ bị phanh phui minh bạch và sẽ được ghi vào lịch sử của Hoa Kỳ. Cái đó mới là điểm quan trọng. Thì mình biết trước là cái vụ đàn hạt khi mà lên tới Thượng viện thì cũng què, không có đàn hạt được ông Tổng thống Joe Biden.
Yeah, vâng, cảm ơn cô rất là nhiều. Và cảm ơn quý thính giả đang theo dõi chương trình Những Điều Trông Thấy với cô cựu đại úy Nguyễn Thị Bé Bảy. Tới đây chúng tôi xin được tạm ngưng chương trình và xin được hẹn lại với quý vị vào chương trình này vào thứ Sáu tuần tới. Một lần nữa thì xin được cảm ơn cô và xin được hẹn cô vào lần tới. Chúc cô một ngày lễ Giáng sinh rất là bình an, rất là hạnh phúc và nhiều may mắn.
Thì cũng nhân dịp Giáng sinh và năm mới Giáp Thìn thì xin kính chúc quý thính giả và toàn thể nhân sự của Đài Phát thanh Sài Gòn Dallas một Giáng sinh an bình và một năm mới an khang và vạn sự như ý. Dạ, xin tạm biệt và hẹn gặp quý vị trong thứ Sáu tuần tới.